Kính đại chúng niệm Phật.
Nam mô
trước đó là chúng ta có một cái buổi học về cái ý nghĩa về duy thức. Đây là một cái bài học rất là quan trọng trong cái vấn đề mà mình tu tập, mình phát triển tâm linh. Để nhắc lại cái bữa trước mà chúng ta cái bài học trước về định nghĩa cái duy thức là gì. Duy thức tức là nghĩa là chỉ có thức, chỉ có tâm thức mà thôi. Ngoài cái tâm thức ra là không có một cái gì, nghĩa là không có gì tồn tại ngoài tâm thức. Thì cái tâm thức, cái tâm vốn là một cái quang minh hải tạng, tức là một cái biển quang minh rộng lớn, diệu minh. Cái bản giác, đó là cái bản giác và cái tánh giác vô thủy. Cái tánh giác là diệu mà bản giác là minh. Thì nhà thiền đó dùng cái phương cách thiền định để trở về lại với gọi là chân như hoặc là cái chân diện mục. Chân diện mục là nghĩa là gì? Chân diện mục tức là cái mặt thật của mình. Còn cái mặt hiện giờ của mình là cái mặt đó là mặt giả. Cho nên mới tìm lại cái mặt thật, tức cái bản tánh thật. Thì ví dụ như một cái người nào đó mà họ giả trang thành một cái người khác, đi lang thang từ nơi này đến kia, thì bây giờ mình cũng muốn tìm hiểu cái lý lịch, cũng như tìm hiểu cái gì đó, hồ sơ của họ, để mà tìm hiểu họ xem là cái người đó nó xuất thân từ đâu, và mình lột cái mặt nạ ra để mình biết cái mặt thật đó là họ là gì. Ví dụ như vậy. Thì chúng sanh á, thì nói chung tất cả chúng ta từ khi mà đánh mất cái gọi là cái mặt thật của mình nhìn nhận cái hư vọng làm thật, rồi từ đó mình theo đuổi giống như là theo cái bóng hình mà theo đuổi như vậy cho đến vô lượng kiếp. Thế bây giờ đây, cho nên hỏi bây giờ cái mặt thật mình như thế nào thì mình cũng không biết nữa, bởi vì mình đã trải qua quá nhiều cái sự thay hình đổi dạng. Cái yêu nguyên, ví dụ một cái yêu nguyên như thế này, một cái bàn chẳng hạn. Thì một cái bàn mà nguyên cái bàn đó, thì chúng ta có một cái khái niệm về cái bàn. Cái bàn đầu tiên thì chúng ta biết là một cái bàn như vậy thôi. Nhưng bây giờ từ khi cái bàn nguyên thủy đó, thì những người thợ mộc hoặc là những nhà thiết kế, họ mới tạo dựng ra hàng trăm hàng ngàn cái bàn khác. Thì tất cả những cái bàn mà hiện giờ chúng ta đang thấy, cái bàn đó là cái bàn copy. Cái bàn copy của cái bàn ngày xưa, tức là chỉ là qua một cái thời như vậy thì cái bàn nó có thể mới là nó bốn chân, nhưng mà nó biến lần lần có thể có bàn ba chân, là bàn hai chân, có thể có cái bàn có một chân. Thấy không? Tức là từ một cái đó, cái bàn nguyên thủy như vậy. thì cái bằng nguyên thủy bây giờ mình không tưởng tượng được ra như thế nào. Bằng nó bằng uyên nguyên. Nhưng qua thì bây giờ đây dù người ta có làm cái bằng như thế nào nữa thì cái bằng đó cũng vẫn là cái bằng copy. Mà nó copy nó hàng vô lượng lần như vậy. Nên bây giờ đó chúng ta cái công việc của chúng ta đang tìm là chúng ta đi tìm lại cái bằng nguyên gốc. Thì cái việc tu hành của chúng ta cũng vậy, là chúng ta phải đi tìm được lại cái bản tắc của cái chân như, hoặc là cái chân diện mục và cái mặt thật của mình. Bây giờ cái mặt của mình hiện giờ là mặt copy, thành ra cái chụp bao nhiêu hình nữa thì cũng là cái mặt copy. Khi mà qua thời gian là mình từng giờ từng phút nó thay đổi, hôm nay như vậy ngày mai nó khác, rồi theo cái quy luật của thời gian sanh trụ dị diệt là càng già lên là mình không, nhiều khi mình chính mình cũng nhìn ra mình nữa. Giả như khi mà chúng ta lúc mà chúng ta mới sanh ra chào đời một tháng tuổi, rồi so lại với 50 năm sau, thì giữa mình cái hình mà mình chụp cái lúc mà mình một tháng tuổi đó với lại mình hiện giờ, mình có nhận ra được không? Không có ra được. Cái nỗi mà nó thay đổi quá, thay đổi quá nhiều. Huống chi chỉ có mấy mươi năm như vậy mà nó đã thay đổi như vậy, huống chi là mình đã vô lượng kiếp. Cho nên cái việc mà đi tìm lại cái mặt thật của mình là một công việc rất là khó. Thì những cái nhà Đức Bồ Tát Di Lặc là cái vị mà tương lai sẽ thành Phật ở cõi Ta Bà này, ngài mới trợ cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca. Cho nên vào thế kỷ thứ năm, thế kỷ thứ năm khoảng là năm 400 mấy, thì lúc bây giờ có hai anh em mà vị Bồ Tát tên là Vasubandhu, nghĩa là ngài Thế Thân, và ngài Asanga tức là ngài Vô Trước. Ngài Vô Trước là anh, ngài Thế Thân là em, hai người đều xuất gia là hai vị Bồ Tát. Lúc bây giờ ngài Thế Thân á, ngài học hết tất cả những cái giáo nghĩa của Phật pháp lúc bây giờ, nhưng mà ngài cảm thấy rằng nó chưa có thỏa mãn cho cái việc mà dùng một giáo pháp để mà hằng hóa, hoặc là để mà có thể mà giúp cho cái thời đại của ngài nó được lợi ích hơn, nó được hiệu quả hơn. Cho nên ngài mới vào trong núi, ngài tu hành, ngài thiền định. Thì lúc bây giờ đó thì ngài gặp được Bồ Tát Di Lặc từ cung trời Tusita, cung trời Đậu Xuất hiện ra và đưa ngài Vô Trước về cung trời Đậu Xuất. Rồi Bồ Tát Di Lặc mới giảng cái nghĩa lý di thức này cho ngài Vô Trước nghe. Thì câu chuyện được kể đó, thì cứ hàng đêm thì Bồ Tát Vô Trước á, đi lên cung trời Đao Lợi nghe pháp, nghe Bồ Tát Di Lặc thuyết pháp, rồi bằng ngày về lại thì viết lại cái những cái gì mà mình học từ đêm trước. Cứ như vậy mà trải qua tới mấy năm thì hoàn thành được một bộ luận gọi là Du Già Sư Địa Luận. Du Già Sư Địa Luận, cái bộ luận đó chính là cái bản đầu tiên mà giải nghĩa về cái nghĩa lý duy thức do chính là Bồ Tát Di Lặc đã truyền xuống cho ngài Vô Trước. Cho nên vì cái tác phẩm gọi là Du Già Sư Địa Luận nó 100 quyển, một quyển thì nó độ chừng lóng tay như vậy, thì nó 100 quyển thì có thể tất cả một gang tay nó dày. Thì hiện giờ đó thì cái bộ luận gọi là Du Già Sư Địa Luận á cũng đã dịch ra tiếng Việt một phần nào đó rồi. Còn cái bộ mà dịch ra từ tiếng Phạn mà ra tiếng Hán á thì do ngài Tam Tạng Pháp Sư Đường Huyền Trang Thỉnh Kinh á, quý vị còn nghe không? Ngài Huyền Trang thỉnh kinh đó, Ngài Huyền Trang, Ngài từ Trung Quốc mà đi qua Ấn Độ đến cái tu học, hoặc là đến tu học tại viện là Na Lăng Đà. Thì lúc bây giờ đó là Ngài luận sư, hoặc là Ngài Giới Hiền. Thì Ngài Giới Hiền đó đáng lẽ là Ngài tuổi lớn rồi, già rồi, Ngài phải nhập Niết Bàn, phải viên tịch. Nhưng mà Ngài biết được là Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang sắp qua đây để mà học Phật và thỉnh kinh. Cho nên dù Ngài đã 100 tuổi rồi mà Ngài vẫn giữ lại cái thân đó để mà chờ Ngài Huyền Trang qua. Thì vài năm sau thì Ngài Huyền Trang qua được tu, coi như là tu viện Na Lăng Đà. Và thế rồi Ngài Giới Hiền mới truyền lại cái bộ luận, dán là cái bộ luận Du Già Si Đề Luận này cho Ngài Huyền Trang 3 năm trời. Thế là Ngài Huyền Trang đắc pháp được, đắc được cái pháp đó mà đem về Trung Quốc mới dịch ra cái bộ luận đó gọi là Du Già Sư Địa Luận. Thì cái bộ luận nó hiện giờ cũng nằm trong bàn. Thì cái bộ luận đó là chính là cái bộ căn bản của giáo nghĩa Di Hức. Thì nói lại, khi mà Ngài vô trước học được cái giáo nghĩa Di Thức từ cung trời Tusita, thì Ngài thành lập ra một cái pháp môn tu học đó gọi là Du Già Tông. Tự vì cái bộ luận đó là bộ luận tức là Du Già Sư Địa Luận, cho nên Ngài lấy luôn thành ra cái tông phái gọi là Du Già Tông, gọi là Yogacara. Sau đó đó thì người em của Ngài vua trước là Ngài Thế Thân, tên tiếng Phạn là Vasubandhu. Thì Ngài Thế Thân là một cái nhà luận sư, một luận sư mà bậc nhất của Phật giáo vào thời đó. Lúc đầu thì Ngài học theo cái giáo nghĩa của Tiểu Thừa. Sau đó thì nhờ cái lời khuyên của người anh, tức là Bồ Tát vua trước, cho nên Ngài mới trở về lại với giáo nghĩa Đại Thừa. Và Ngài mới nghiên cứu hết những cái luận lý của Di Thức. Cuối cùng Ngài mới soạn lại một cái bản gọi là luận lý Di Thức đó. Nó thiệt là ngắn mà chỉ có 30 bài tụng thôi, gọi là Di Thức Tam Thập Tụng. Thì 30 bài đó, một bài một cái tác phẩm mà chỉ có 30 bài kệ thôi, một bài kệ có 4 câu. Từ một cái bộ Du Già Sư Đề Luận là 100 quyển, là nó lớn mà đến nỗi là mình đọc mấy năm trời cũng xong. Thì Ngài Thế Thân Ngài mới tuyển chọn lại mà thiệt là gọn, để cho ai cũng có thể dễ thuộc. Thì nó còn lại chỉ có 3 bài tụng. Cho nên cái bài Tam Thập Tụng này đó thì nó ngắn nhưng mà nó hàm chứa nghĩa lý nó quá sâu sắc. Thành ra đó, nó ngắn mà lại khó hiểu. Bởi vì nó càng ngắn nào thì càng khó hiểu từng đó. Vì vậy cho nên sau khi Ngài Thế Thân qua đời thì những người đệ tử của Ngài Thế Thân bắt buộc phải lý giải, phải biên dịch ra, phải chú thích ra, thì nó thành là một cái bộ luận mới gọi là thành Duy Thức Luận 10 quyển. Đó. Thì cái cách mà học Duy Thức thì nó theo cái tiến trình như vậy. Thì bây giờ nói đến cái về lịch sử của Duy Thức Tông thì nó truyền bá cho đến thế kỷ thứ 5, thứ 7 thì nó chuyển qua thành rằng cái bộ luận gọi là nó chuyển qua thành một cái tư tưởng gọi là nhân minh luận, tức là logic học. Tức là chúng nó từ Duy Thức mà nó chuyển qua thành logic. Logic gọi là luận lý học. Thì tại sao mà Phật giáo mới dùng đến luận lý? Bởi vì á, quý vị biết rằng trên thế gian này có rất là nhiều cái triết thuyết. Mỗi tôn giáo họ có một cái luận lý triết thuyết để mà họ xây dựng cái tư tưởng cũng như là cái cách hành đạo của họ. Thì nếu Phật giáo mà không xây dựng một cái hệ thống tư tưởng cho vững chắc để làm cái kim chỉ nam dẫn đường cho hàng tín đồ, thì người Phật tử sẽ không có biết cái phương hướng mà đi đâu. Nhiều khi cứ nghe bên nào hay, nghe bên này cũng hay, người nào cũng nói người ta hay hết, thì mình đi đâu? Ví dụ bây giờ nói, khi mà nói ra một cái luận lý, ra bàn luận, thì nói là cái người ở tôn giáo này họ cũng nói là họ nhất, họ số 1, họ đúng, phải không? Rồi tôn giáo kia họ cũng nói là họ là đúng nhất, không có ai đúng hơn được. Vậy bây giờ chúng ta là người trong Phật Pháp, chúng ta làm thế nào để mình có thể làm cho người Phật tử có thể là vững tâm ở trong vấn đề tu học mà không thể nào lay chuyển được? Thì như vậy cho nên do đó mà cái môn gọi là luận lý học Phật giáo ra đời vào thế kỷ thứ 7, do cái công của ngài gọi là Dinaga, tức là ngài Trần Na, và ngài Dimagatiti, tức là ngài Pháp Xứng. Ngài Trần Na và ngài Pháp Xứng. Ngài Pháp Xứng. Cho nên hôm nay chúng ta học cái môn nghi thức là chúng ta để thấy được một cái tiến trình tâm linh nó diễn tiến một cách gọi là hợp lý. Logic, tức là làm sao cho nó trước sau mà nó khớp, mà nó hợp lý. Thì tất cả mọi sự việc trên đời này mà mình làm cái việc gì mình thấy hợp lý thì mình mới làm. Cũng như mình tu mà mình thấy hợp lý, mình thấy cái đường rõ ràng thì mình mới tu. Chứ còn trước mặt mà đường đi tiền lộ mang mang, vị trí hà vãn, tức là trước mặt mình nó mênh mông, mình không biết mình đi tu, mình đi đâu. Như vậy thì cái việc tu hành của mình nó mơ hồ. Nhưng mà khi mà học cái di thức này đó, là có một cái làm cho chúng ta có một cái nhìn về giáo pháp nó rõ ràng và nó khúc chiết minh bạch. Vì vậy cho nên cái môn học này được gọi là Pháp Tướng Tông, mà sau này ngài Huyền Trang mới đổi cái danh từ là Du Già Tông mà chuyển thành Pháp Tướng Tông. Thì tại sao nó được gọi là Du Già mà tại sao nó gọi là Pháp Tướng? Cái tên gọi là Du Già, chữ Du Già thì nghĩa là quán hành, nghĩa là phải dùng cái tâm mình quán chiếu, thực hành thiền định mà quán chiếu để thấy được thực tánh, thấy được tất cả các hiện tượng pháp, từ đó mà thấy được chân tánh. Qua đến cái thời của ngài Huyền Trang, ngài đổi lại cái tên gọi là Pháp Tướng, nghĩa là pháp và tướng, nghĩa là cái bộ môn này nó nhằm giải thích hết tất cả các pháp. Thì cái chữ pháp là gì, pháp nghĩa là gì? Đây là một cái từ ngữ, thuật ngữ mà cũng rất là khó hiểu. Ở trong kinh, Đức Phật cũng thường nhắc đi nhắc lại rằng ai mà thấy pháp thì người đó thấy Phật. Cho nên bây giờ chúng ta đi tìm Phật thì chữ Phật, tìm Phật cũng giống như đi tìm tâm. Tự vì Phật ở trong tâm, tìm Phật hiện rất là khó. Nhưng mà nếu mà chúng ta ngộ được pháp thì chính pháp đó là Phật. Hiện giờ chúng ta tu, từ hồi mà chúng ta mà vào chùa mà theo thầy học đạo cho đến bây giờ, chúng ta thấy Phật chưa? Có ai thấy Phật chưa? Không ai thấy hết, phải không? Tự Phật đã nhập Niết Bàn rồi, nó còn lại là còn cái pháp thân của Phật thôi. Quý vị thấy cái chữ pháp thân, Phật pháp thân, thì ngay chữ thân nó có chữ pháp. Cho nên hãy thấy pháp thì thấy được Phật hiện, tức là chân thân của Phật. Chân thân, từ Phật thì lấy pháp làm thân, cho nên nó gọi là pháp thân. Phật thì lấy pháp làm thân, cho nên nó gọi là pháp thân. Vì chúng ta muốn hiểu chữ này mới định nghĩa cái, tìm hiểu cái chữ pháp là gì. Chữ pháp được định nghĩa rằng là pháp nghĩa là nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật, vật giải. Nghĩa là tất cả các pháp thì tự nó có một cái tự tánh, mà từ đó mình có thể hiểu được đó là cái gì. Định nghĩa vậy dễ hiểu không? Bây giờ nói gì dễ hiểu nè. Pháp là gì? Tức là pháp là chỉ cho tất cả mọi sự vật hiện tượng, bao gồm hiện giờ cái gì mình thấy được trước mặt mình đây là pháp, thấy không? Giờ cái chuông trước mặt đây là một pháp, nhưng mà cái chuông rồi giờ cái chuông, một cái dùi chuông cũng là một pháp nữa. Cái gì mình thấy được nè là pháp, phải không? Giờ cho nên một cái hoa, một cành hoa cũng một pháp, rồi một trong cành hoa đó, rồi một cái nhỏ xíu là cái nhụy hoa cũng một pháp. Rồi mình phân tích nhỏ ra nữa thì càng nhỏ ra là cũng là một pháp, chỉ là pháp vô số. Cái gì cũng là một pháp hết, thấy không? Cái trước mặt mình, một chai nước là chai nước, nó cũng một pháp, mà nước cũng một pháp. Rồi cái nhà cũng một pháp, mà cái đèn cũng pháp, mà cái quạt cũng pháp. Cái gì mình thấy được có trên hiện diện trên thế gian này đều là pháp hết. Và tất cả những cái hiện tượng mà chúng ta thấy được bằng mắt. Rồi, chữ pháp còn có nghĩa bao trùm những cái gì mà chúng ta không thấy được bằng mắt nữa. Không phải là thấy bằng mắt đã là pháp rồi. Còn những thứ mà chúng ta không thấy được bằng mắt cũng là pháp. Nó nhỏ quá hoặc là như điện chúng ta không thấy, nhưng mà điện cũng một pháp. Hoặc là những cái gì ở vũ trụ xa xăm nó cũng pháp. Rồi, những gì không thấy bằng mắt, rồi những gì nó thuộc về tư tưởng, những cái gì thuộc về tư tưởng mà tư tưởng có thấy được không? Không thấy. Như tình cảm, thương, ghét, không có thấy được. Thì cái thương, cái ghét đó cũng pháp. Cho nên những vật hữu hình, rồi những vật vô hình, cái thấy được, cái không thấy được cũng đều là pháp hết. Rồi thậm chí đến những vật mà nó không bao giờ có thật trên đời mà cũng là pháp. Ví dụ như giờ cái lông rùa, thì cái mà người ta tưởng tượng chứ khác không có thật, từ con rùa đâu có lông, thấy không? Con rùa mà là cái lông con rùa đó, hoặc là lông rùa, thì cái lông rùa nó không bao giờ có được. Nó chỉ là do sự tưởng tượng của ý thức của mình mà thôi. Nhưng mà cái đó cũng là pháp, dù là nó không có thật. Rồi, như là cái sừng thỏ, bất kể là cái sừng thỏ, thì cái sừng của thỏ, con thỏ là đâu có sừng đâu. Nhưng mà cái sừng thỏ là do óc tưởng tượng của con người ra, thì cái sừng thỏ đó cũng là một pháp. Như vậy thì cái chữ pháp nghĩa là nó bao trùm hầu hết tất cả pháp, dù là hữu vi cho đến những pháp của là vô vi. Thì pháp đó, có nghĩa là những cái gì mà nó giúp cho ta có được một khái niệm về sự vật hoặc hiện tượng đó. Tức là cái gì mà giúp cho ta có một khái niệm về nó, một ý tưởng về nó. Ví dụ như sừng thỏ, từ nói đến sừng thỏ, tự nhiên chúng ta có một ý niệm chắc con thỏ nó mọc lên đây một cái gì đó. Ta hình dung được phải không? Hình dung chắc là cái sừng là thấy rồi, sừng bò, sừng trâu rồi là mình thấy rồi. Bây giờ nói cái sừng thỏ, thì chứ mình cái đầu óc của mình ráp, mình lắp ráp là bằng con thỏ, rồi mình thêm cái sừng nữa, thì nó hình thành ra con thỏ có sừng. Rồi cái gì con rắn nó không có chân, bây giờ nó con rắn có chân, nó là con rắn có ba chân, bốn chân gì đó. Thì tự nhiên cái mình suy nghĩ cái mình, con rắn là không có chân rồi, nhưng mà con thằn lằn nó có chân, cái mình lấy cái chân thằn lằn, cái mình ráp cho con rắn, cái thầy thành con rắn có chân. Thì do cái đầu óc mình nó lắp ráp. Nhưng mà trong đầu óc của mình, dù là con rắn nó không có thật, nhưng mà nó vẫn có một ý niệm, một khái niệm về con rắn tưởng tượng nó ở trong đầu óc của mình. Cho nên nó cũng là pháp. Thì quý vị hiểu chữ pháp chưa? Là bao gồm hết tất cả những sự vật hiện tượng, dù hữu hình hay vô hình, dù là trong ý tưởng hay ngoài ý tưởng, tất cả những gì mà cho ta được một khái niệm về nó. Như vậy thì pháp là như vậy rồi, tại sao gọi là pháp tướng? Pháp là như thế là tất cả chỉ hiện tượng, mà tại sao pháp mà gọi là có tướng? Pháp tướng nghĩa là hệ có pháp là phải có tướng. Ví dụ như giờ nói, dù là một dù như trước mặt mình có một cái chuông, thì cái chuông nó có tướng không? Có cái tướng này, có hình tướng, là tướng là hình tướng, có hình tướng phải không? Rõ ràng có hình tướng. Nhưng mà những đây là một cái mà nó đang hiện hữu trước mặt mình thấy bằng mắt, hoặc là mình sờ bằng tay, hoặc là mình cảm giác qua một cái gì đó, một cái mùi hương mình nghe bằng lỗ mũi, thì cái nghe cái mùi hương đó nó cũng tạo cho mình cái tướng. Cái tướng đó là tướng thơm. Bây giờ mình ghét có tướng không? Cái ghét đó vẫn có tướng, là cái tướng ghét, là mình thấy cái mặt mà thấy mà cầu nhau đó biết là ghét rồi. Cho nên mà người ta ghét mình thấy dễ lắm, không? Người ta thương mình cũng thấy được. Người nào giấu kỹ lắm á thì mình hơi khó chút, chứ mà thường thường người ta thương mình biết liền. Hình nên nó có tướng đó, nó hiện ra từ mình không có thể thấy được bằng con mắt thường của mình, nhưng mà hãy có pháp là có tướng. Ví dụ nói giờ những cái vật như là cái lông rùa sừng thỏ, thì cái lông rùa sừng thỏ đó là dù là không có thật, nhưng mà khi ta đã tạo thành một cái ý tưởng, một hình dạng ở trong óc của mình, thì con thỏ đó vẫn có tướng ở trong tâm của mình, cho nên gọi là pháp tướng. Bây giờ cái bộ môn pháp tướng này nó giải thích cái gì? Giải thích về tất cả những sự vật hiện tượng ở trên thế giới này và vũ trụ, con người và vũ trụ. Nó chia làm hai phần. Một phần là vấn đề về con người, và phần thứ hai là phần về thế giới. Vì sao? Vì con đường của đạo Phật, con đường lý luận của Phật pháp là con đường phải giải thích từ cái không rồi thành ra hữu, thành ra có, rồi từ cái có đó mình chuyển về không. Tức gì? Tại vì bản chất, bản tánh của tất cả các pháp là không. Nhưng giờ mình đi giải cái không đâu có được. Nó đã không mà mình giải không, nó vô tướng, vô hình, vô tướng, tuyệt ngôn vô lự, làm sao mà giải thích được cái chân tâm được? Đó là cái chân tâm tuyệt ngôn vô lự, vô tướng, quang minh ảo diệu. Đó là cái chân tâm. Nhưng mà chúng ta sẽ không thể nào dùng cái ngôn ngữ cũng như cái ý tưởng của mình để mà giải thích được cái chân tâm hết cả. Vì sao? Vì tất cả những cái gì mà thuộc về ý tưởng của mình nó đều mang tính hữu ngã, nó mang tính chấp ngã. Hay mình nghĩ cái gì thì cái đó nó thành ra một tướng, thì cái tướng đó là tướng ngã. Nó theo một cái gọi là cái tập quán, cái nghiệp chủng của chúng sanh mà đã nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên đối với tất cả chúng sanh, Đức Phật Ngài không có muốn trình bày nói về cái chân tâm, mà Ngài phải dùng đến từ cái tướng để lần lần chúng sanh nghe ngộ được rồi mà trở về với chân tâm. Bởi vì bây giờ có nói cái chân tâm hay nữa thì chúng sanh cũng lấy cái chân tâm đó làm tướng, rồi cũng chấp cái đó làm ngã. Bởi vì cái bản chất của chúng sanh nó có một cái thức gọi là mạt na thức, là cái thức thứ bảy, là cái thức đó gọi là thức chấp thủ. Hãy nghe được cái gì là liền chấp cái đó và giữ cái đó, bảo trì giữ gìn nó. Giống như hôm nay mà nhà chùa có một bài thuyết pháp gì mà nó hay, quý vị tự nhiên cũng chấp cái bài đó giữ, giữ gìn cái đó. Mà giờ có nói dở thì cũng chấp cái đó. Thì cái đó là cái gọi là cái tính của tất cả mọi người, ai cũng vậy. Thì bởi vì hồi giờ mình không gặp nhau rồi thôi, bây giờ gặp mà thấy cái mặt là cái mặt đã bắt đầu là in trong đầu mình rồi. Giờ chạy trốn, giờ có đem xà bông mà rửa cách mấy là cái hình nó cũng mất được. Đó là một hình thức của là nó chấp, chấp trì. Các vị có thấy chấp trì đó không? À. Cho nên là chẳng thà không gặp thì thôi. Rồi gặp nhau rồi không biết rồi, rồi không biết rồi 100 năm sau là như thế nào. Ta ngồi ta than. Thì nếu như một người ngộ đạo thì tất cả mọi thứ đều là nhân duyên gì mà không có rơi vào chấp gì. Còn thông thường thì ai cũng có một cái khuynh hướng là chấp trì. Cái khó của Phật pháp á là từ cái thực tướng chân không mà mình giải thích nó bằng thành có, thành hữu, thành tướng. Rồi từ cái tướng đó mình phải đưa cái người hành giả trở về lại với chân tâm, tính là vô tướng. Thì về cái luận lý của duy thức cũng vậy. Bởi vì cái mà vô tướng thì không thể dùng một cái gì để mà nói được. Cho nên Bồ Đề Đạt Ma từ Tây Trúc mà qua Trung Hoa truyền đạo, thì lúc bây giờ Ngài có một câu nói như thế nào? Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Tại sao mà không bất lập? Tại đó là bất lập văn tự, là không lập văn tự nữa. Bây giờ hồi giờ ta nói cái gì ra, nói cái gì ta chấp cái đó. Bây giờ cái lập văn tự ra, hãy nói một câu gì thì người ta sẽ chấp cái câu đó. Cho nên do đó Ngài mới đưa ra một cái thuyết, một cái cách truyền giáo là bất lập văn tự, để mà trực chỉ nhân tâm, là chỉ thẳng vào tâm người, là người đó tự ngộ vào cái tâm và trở lại với chân như diện mục. Ví dụ cho nên có những cái nhà vị thiền sư, họ chỉ liếc con mắt, họ nhìn một cái thì người đây có thể theo cái đó mà ngộ được. Hoặc có thể là họ đặt một cái bàn, kêu cái đùng, tự nhiên cái người học trò, cái người hành giả đó theo đó mà ngộ được. Dĩ nhiên người ta đặt bàn, người ta đặt đúng cái lúc mà người ta là sắp ngộ rồi. Còn mình á, mình đặt nó không có vô cái nhiệm nào hết. Ví dụ như giờ nói cái ông mà giống như người đánh đờn, đánh đàn mà có phách, có nhiệt phải không? Thì bây giờ ta gõ một cái cực, một cái thì cái nhiệt của mình nó cũng đúng vào cái nhịp điệu của cái kia, thì nó cái nhịp nó mới hay, cái tiếng nhịp gõ mình mới hay. Chứ còn mình gõ một cái nó không vô cái giáp nào hết trơn, thì nó thành ra cái, nó hư cái băng nhạc đi, nó loạn thêm nữa. Quý vị có thấy không? Những cái người ở những cái nhà mà nhạc gia đó, người ta sai một chút xíu thôi là người ta không thể nào mà hát tiếp được cái bài đó, không thể mà trỗi tiếp được cái bài nhạc đó. Thì nó theo một cái nói, cái nhịp nó rất là đều đặn. Thì khi mình gõ cái tiếng mõ vô, mình gõ đúng vào ngay cái chỗ đó thì người ta mới thấy nó hay, mà tự nhiên thấy tao thẩm thấu được cái sự cái hay của cái âm nhạc đó. Còn bây giờ mình á, mình nghe người ta đang đờn đờn, cái mình gõ cập theo nó không vô cái gì hết, mà nó thành ra ta loạn, ta bực mình, phải không? Thì cái nhà thiền cũng vậy, thì ta biết được cái những cái sóng cái sóng tâm của người hành giả nó đang nằm ở cái mức độ nào, đang lên xuống, vừa đúng người đó ta giật người ta, nó đúng ngay cái đầu liền, thì người đó ta ngộ ra ngay giờ. Còn mình không thấy, mình chưa có đạt được cái sự cái trình độ mà như vậy thì mình không thấy được, cho nên mình không có giật vào đâu được hết. Cho nên chỉ có những cái bậc như là đại thiền sư, như Bồ Đề Đạt Ma, những cái vị tổ sư thiền vậy đó, tổ thiền vậy đó, cho nên họ mới có một cách truyền giáo như được. Còn bây giờ mình bắt chước không được. Mặt nhất còn khi ngày xưa như Lâm Tế đó, ngài hét, ngài đánh. Các vị có đọc vào những cái tác phẩm thiền như là Ngữ Lục á, vị thấy là nhiều khi là đánh. Đang tới có hỏi Bạch Hòa Thượng Phật là gì, cái là đánh cho bực. Nhưng mà rồi cái ông kia, ông, tại sao đó ông ngộ được, ông ngộ được cái Phật là gì, ngay cái chữ đánh đó. Còn bây giờ mình đánh thì sao, phải không? Đánh không là nó gọi 1911 phải không? Đánh không được. Thành ra bây giờ mình không có đủ khả năng như vậy. Thì khi một cái bậc mà đã cao siêu như vậy thì họ tự nhìn, họ thấy được cái bản tâm, một cái sự cũng như cái sống, những cái sống nhấp nhô, là cái sống thức đó, của cái sống thức của cái của người hành giả, người đệ tử đó, là nó đang ở chỗ nào. Chỉ cần giơ tay chụp một cái đúng chính xác liền. Còn mình không biết chỗ nào mình chụp lắm. Thành đã ý nói là Bồ Đề Đạt Ma ngài truyền giáo bằng vô ngôn tuyệt lự, vô tướng. Ngài muốn chỉ rõ cái bản tâm là vô tướng đó thôi. Dĩ nhiên tới thời nay thì ai có căn cơ cao thì cũng có thể học theo cái đó. Còn bây giờ chúng ta đó thì theo cái pháp tướng tông á, thì không có theo cái kiểu như vậy, mà chỉ rõ hơn từng cái cử chỉ hành động cũng như tất cả những nghiệp cảm của chúng sanh, để từ đó mà tháo gỡ từ từ. Nhưng mà trực chỉ nhân tâm thì khó có người để mà, tức nhất là thiếu thầy. Ở trên đời này thiếu thầy nhiều lắm, thiếu những cái thầy mà đại ngộ như vậy. Chúng sanh thì có thể có căn cơ để ngộ, nhưng mà thiếu thầy, cho nên không khai thị được cho mình cái bản giác đó. Cho nên á, gặp được một vị sư mà đại ngộ là cái phước của mình nó lớn không biết bao nhiêu mà kể. Cũng giống như thời xưa mà những cái đệ tử mà gặp được Phật là hầu như người nào cũng được, không cũng được sao, cũng được chứng quả giải thoát. Còn bây giờ mình gặp nhau nhàm luôn, không chứng được gì hết, gặp nhàm luôn. Mình sẽ gặp Phật gặp một lần. Bởi vì sao? Bởi vì chính Đức Phật là ngài đã thân chứng cái đó. Cho nên từng một cái bước chân của Phật là mình thấy có một cái gì đó nó khác lạ. Từng một cái lời nói kim ngôn của Phật, từ một cái đức tướng giải thoát của ngài mà ngài đã tu từ vô lượng kiếp, cho nên khiến cho chúng sanh mà chỉ cần hội ngộ với Phật một lần thôi, là tự nhiên là bao nhiêu cái thứ phiền não và thứ vô minh của mình tự động là nó sập xuống, nó mất như tan biến đi. Cho nên không có cái gì lạ là khi một số người, những người mà đệ tử ở đâu, những người thật, những người dân chúng cái thời của Đức Phật gặp Phật, có nghe Phật thuyết pháp một lần mà tự nhiên là chứng quả là tu đạo hoàng, tư đà hàm, a na hàm, thậm chí có người chứng quả a la hán tại chỗ. Chỗ gì người ta gặp đúng là vàng thật 100%, không còn cái gì để mà nghi ngờ. Các quý vị, cái vấn đề đó là lý do tại sao mà chúng ta hàng ngày mà lạy Phật để mình cầu gặp Phật cho được. Ngày nào cũng lên chùa mình lạy Phật, ở nhà mình cũng thờ Phật, mình lạy Phật là để gì? Để cầu Phật hiện chân thân, hoặc là để cho mình sanh ra đời này, hoặc là đời sau sanh ra là đúng một cái thời gặp được Phật. Bởi vì gặp được Phật tức là mình đã cầm chắc được cái sự, cái giải thoát nó hầu như là 99%. Cho nên chúng ta hiện giờ đây nè, ta niệm Phật rồi ta lạy Phật để cầu về Tây Phương Cực Lạc để gặp Đức Phật A Di Đà. Mà khi đã gặp Đức Phật A Di Đà rồi, tự nhiên là mình có một cái, tự nhiên là mình có một cái khả năng mà mình hội ngộ và giác ngộ nó rất là cao. Như hôm qua mà chúng tôi có giải thích về cái bát nạn, đối với Phật giáo là cái bát nạn. Hôm qua là giải thích cũng chưa có hết, tự gì khi mà ai hỏi mà hỏi gấp quá thì mình cũng có nhớ được cái gì. Như bát nạn là 8 điều mà nó làm trở ngại cho mình con đường giải thoát. Mà cái trở ngại đó, cái trở ngại mà lớn nhất cho cái cuộc, cái hành trình giải thoát của mình là cái trở ngại không gặp được Tam Bảo. Tam Bảo là vẫn sờ sờ ở đó, nhưng mà không phải là ai cũng gặp được. Phật thì vẫn đó, không phải ai tới gặp Phật cũng lại đâu, cũng lại được Phật. Lại được Phật là người đó phải có một cái duyên, cái thiện duyên mới lại được nổi một lại. Chứ không, cái đầu mà nó cứng vậy lắm, phải không? Đè cái đầu xuống nó lại, lại đâu có chuyện dễ đâu. Quý vị mà thấy người ta không có tin Phật mà mình đè cái đầu họ xuống họ lại, lại Phật không phải là chuyện dễ. Mà tự tới đây mà họ cúi đầu mà lại một sự thành công, đó là một thiện duyên rất lớn. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa mà quý vị thấy Đức Phật nói trong cái phẩm mấy, nhận đến một đồng tử chỉ vẽ cái hình Phật trên cát thôi, không biết là cậu ta là nhìn cái hình Phật ở đâu, nhưng mà nó nhớ trong đầu. Rồi một hôm ra bên bờ biển hay là bờ sông gì đó, rồi vô tình vẽ cái hình, không vẽ cái gì mà vẽ cái hình Phật ở trên cát. Nó chỉ như vậy thôi, mà người đó cũng lần lần đủ nhân duyên và cũng thành Phật đạo. Rồi có người đi qua cái chùa hoặc là cái tháp, chỉ một lần, không có nhiều, chỉ một lần thôi, chắp tay, hoặc là khi chắp có một tay thôi mà xá xuống một cái. Vậy mà cái người đó lần lần đủ nhân duyên rồi cũng thành Phật đạo. Bởi vì sao? Vì một cái hành động mà xá xuống một xá đó cũng là đã có một cái thiện duyên mới làm được cái xá đó. Chứ không phải rằng là muốn xá là xá được đâu. Chúng ta cũng thấy là biết bao nhiêu người đi qua đi lại với Phật, người ta có xá đâu, người ta có lạy Phật đâu. Và kinh Phật đó cũng hàng ngày là pháp âm thường chuyển, đủ thứ băng đĩa, đủ thứ hết, nhưng mà mấy người nghe? Có người nào thiện duyên, cái cơ duyên nhiều lắm thì họ nghe. Bởi vì chính vì cơ duyên đó nó kết duyên với Phật pháp, và lần lần họ mới thành Phật đạo, như trong kinh Pháp Hoa đã có trình bày và nói. Vậy thì nếu mà chúng ta mà lỡ sanh vào địa ngục thì làm sao mà gặp được Tam Bảo được? Tự vì cái thời gian ở địa ngục nó lâu và nó làm muội liệt, nó làm cho mình tê liệt hết tất cả những cái thiện căn của mình. Giống mà khi mình vô tù rồi đó, đánh mình tơi bời luôn. Cha mình cũng nhớ lại chứ làm sao nhớ Phật, đánh cũng như mà không còn, cái mất trí luôn á. Vô đó nó hành nó hạ mình, nó sửa một thời gian ra khỏi tu rồi khỏi, thấy mẹ cũng nhớ nữa. Cho nên ta coi là dân gian ta gọi đánh mà bỏ mẹ luôn đó. Cái đúng là bỏ mẹ được, bị gì có nhớ được đâu, làm mất thần kinh rồi sao nhớ được, mẹ còn không nhớ được nữa. Thì Phật pháp cũng vậy, khi mà vào trong cái địa ngục rồi, do cái hành hạ mà sự đau khổ tột cùng, lần lần tê liệt hết tất cả những cái gọi là cái bản giác, tê liệt hết. Cho nên cái người đó không có cơ hội nào để gặp Phật cả. Rồi thứ hai là ngạ quỷ. Ngạ quỷ là một cái thế giới mà nó luôn luôn phải chịu sự đau khổ. Quỷ nó có 36 loại. Ngạ quỷ 36 bộ, tam thập lục bộ. Quý vị thấy quỷ không phải một loại đâu. Có quỷ nó chuyên ăn cái gì? Ăn máu. Thấy đâu máu rơi là nó đổ nè. Còn có loại quỷ là chuyên hút tinh khí, gọi là ẩm tinh khí quỷ vương. Có những con quỷ vương mà trong cái loài đó không phải một con ăn tinh khí, nhưng mà cũng phải một con, nó cũng cả một cái, cả một loài như vậy. Thì trong cái loài nó cũng có vua, cho nên nó mua là quỷ vương, gọi là đạm tinh huyết quỷ vương, thấy không? Có cái tên như vậy, chúng ta đọc trong kinh Địa Tạng nó thấy những cái tên gọi như vậy. bệnh quỷ nhiều thứ lắm. Rồi có những cái con vừa nó ăn ở dưới, ăn những cái thứ dơ, thứ bẩn mà do cái loài này loài kia nó thải ra, ăn những vậy. Rồi có những loại là nó có sức khỏe, rất là có hùng lực. Rồi có những cái loại mà nó bay đi bay lại. Có những cái loại là đói khát, ăn cái gì vô cũng biến thành lửa. Nghĩ đến nước thì nước thành lửa, mà nghĩ đến lửa thì lửa thành nước, nó ngược lại. Thì cái loài nó như vậy, nó sống như vậy thì nó cũng không bao giờ nó gặp một cái cơ duyên nào để gặp được tam bảo hết cả. Khổ lắm rồi mà nó trải qua đời đời kiếp kiếp. Cho nên mới gọi là nạn. Cái nạn địa ngục với nạn ngạ quỷ, cái nạn súc sanh. Bây giờ cái nạn súc sanh đó, khi mà rơi vào cái cõi của súc sanh, làm trâu, làm bò, làm heo, làm ngựa, rồi làm thành con dế, những con trùng, con giun, hay là nó làm con vi trùng, thì hỏi làm sao mà mình có thể mà học được Phật pháp, có thể tu hành được cái gì? Chính đó gọi là nạn. Có người hỏi tại sao mà mình bị to vậy mà chết một cái mà biến thành con vi trùng nó nhỏ xíu. Nó xả thăm mình, cái tâm thức của mình nó lớn vậy mà mình chết mình đọa làm sao mà thành con vi trùng được. Thưa quý vị biết, cái tâm thức con người dù là một con voi cho đến một con kiến thì cái tâm thức nó không bằng nhau, nó không có lớn hơn cũng có nhỏ hơn. Thành ra cái con đó là thành con này con kia là cái nghiệp của nó thành thôi, chứ cái tâm thức của nó không thay đổi. Cho nên do đó chúng ta đừng có nổi nghĩa là con kiến là con gì nó không có sinh mạng. Đừng nói con cá nó sinh ra nó không có làm gì hết để cho nó mình ăn thôi. Nói vậy là không có được. Người nói là loài cá là cái loài nó đã chẳng làm được cái việc gì hết. Nó sinh ra là chỉ có cái việc là duy nhất là để cho người ta bắt nó ăn mà ăn thôi. Làm thực phẩm thôi. Thì như vậy thì không có được. Bởi vì con cá nó cũng có một cái tánh linh của nó, và cái tánh linh của nó với con người cũng không bao giờ nó khác nhau. Thậm chí là con cá nó nhiều khi là ông bà cha mẹ của mình mà thác sanh vào đó. Đó, ba loại như vậy đó thì nó cản trở cái bước đường, cái con đường mà tu học cũng như giải thoát rất là lớn. Lên cái loại nạn thứ tư thì cái đó là cái loại nạn là manh lung ám á, tức là điếc đuôi câm ngọng. Bây giờ sanh là người nhưng mà lỡ là điếc là đuôi là câm ngọng, thì như bữa trước là giải thích rồi, thì rất là khó cơ hội nào, không có nghe cái gì đâu, mà đâu có thấy cái gì đâu mà tu. Nhưng chúng ta bây giờ có đủ lục căn hoàn cụ, lục căn tức là có 6 giác quan của mình. Đó là một cái gia tài cực kỳ là quý báu. Người sanh ra cuộc đời mà chẳng làm cái, không có nghe, không thấy gì, là họ khổ nhiều lắm. Vì vậy cho nên mình phải có cái lòng từ bi, bị cái, chẳng qua là cái nghiệp của họ nó vậy thôi. Chứ không ai muốn mình là điếc đuôi câm ngọng hết cả. Rồi, như vậy sinh là trong một cái sinh là người mà là điếc đuôi câm ngọng thì cũng không có thể nào tiếp cận với Phật pháp được. Rồi tiếp theo là loại thứ mấy, thứ năm là thế trí biện thông, giỏi ra đó là học đủ thứ đời hết, nhưng mà học ở đó để mà chống lại Phật pháp thôi. Họ nghĩ rằng những cái học của họ là số 1 rồi, họ không cần học cái gì hơn nữa. Ngày xưa có ông Trường Trảo Phạm Chí, ông tên có tên là Câu Hy La hay gì đó, ông là cậu của ngài Xá Lợi Phất. Cậu của ngài Xá Lợi Phất bởi vì là ông ta với là mẹ của ngài Xá Lợi Phất là anh em, mà mẹ của Xá Lợi Phất, ngài Xá Lợi Phất là chị, còn ông là em. Thì khi mà cái bà đó bà mang thai ngài Xá Lợi Phất thì tự nhiên cái bà chị của mình đây, tự nhiên là bà nói chuyện khi nào nói lý bà cũng hơn mình hết. Khi nào ra nói chuyện mà tranh luận á thì bà nói bà thắng mình. Mà cái ông đó là cái người mà là cái người học giả, cái người đã có học rất là cao. Mà hồi giờ cái bà người phụ nữ ngày xưa là ít học mà, người cái nữ phụ nữ cái thời đó cũng rất là ít học. Nhưng sai sao mà hồi giờ trước nay mình nói chuyện với bà chị nó là mình lúc nào mình cũng hơn. Từ khi bà mang thai về cái tự nhiên bà nói cái gì mình bằng thắng mình hết. Là ông ta mới nghĩ rằng vậy là do cái thai trong bụng này nó làm cho cái người chị của mình tự nhiên thông minh. Thì bây giờ cái thai nó còn ở trong bụng mà nó còn vậy á, muốn gì sau này mà nó ra đời nữa thì làm sao mà mình hơn nó được, không? Làm sao mà mình đứa bé nó còn ở trong thai mà mình còn chưa thắng được nó, thì nói chi mà sau này mà nó lớn lên, nó ra đời, nó lớn lên nó thành nhân rồi thì mình không cách nào mình có thể mà thắng được, thắng lý được cái thằng nhỏ này được. Bởi thế cho nên ông Kauhila ông mới là bỏ nhà ông đi học, ông học thêm, ông nghĩ là ông sợ thua, ông học mà đến nỗi mà không có thời giờ nào mà để cắt móng tay. Cắt móng tay là lâu hay mau, cắt mấy phút là xong liền. Một người, cái người làm nail ngày cắt biết bao nhiêu bộ móng tay, biết không? Cắt đọc lâu đâu, không có tay mà cắt nữa đó, thấy không? Nhưng mà nhưng mà thế mà ông học đến nỗi mà không có một cái thời giờ đó mà để mà cắt cái móng tay thì biết như vậy. Khi mà ông học thành tài rồi đó thì ông nghĩ rằng là ông tài ba xuất chúng trên đời này, ông đi khắp nơi, ông đi thách đố toàn thiên hạ, không ai thắng ông được hết. Đến nỗi mà ông phải lấy cái dây bằng đồng á, ông đem ông bóp cái bụng nó lại, ông nói trong bụng của ông là chứa đầy kinh luân, chứa đầy chữ nghĩa cũng như trí tuệ ở trong này, phải bó lại chứ không nó nổ ra là ta chết. Ông phải làm gì? Ông bó cái bụng này, ông bó mấy cái dòng lắm, ông đi ra mà ông cởi áo ra là thấy một lớp dây đồng này. Ông lại từ cái đó là kiêu ngạo thôi, làm gì mà cái chuyện mà nổ được, phải không? Mà làm gì để tỏ ra là mình là không ai bằng mình. Cuối cùng là một hôm là ông mới gặp Đức Phật. Ông gặp Đức Phật á, có chỉ ông nói rằng Đức Cù Đàm mà gặp ta đó là ta sẽ quay Đức Cù Đàm như con dế. Biết quý vị thấy con dế không? Con dế là mình cầm cái sợi dây cái mình quay là nó đi đâu, quay đâu nó đi đó, đó ý con dế quay tới nó sẽ đi tới, quay luôn như tôi. Ta sẽ dùng cái lý luận của ta, dùng tất cả những cái biện tài của ta, ta sẽ quay Đức Cù Đàm như là con dế, quay trước quay sau, quay lên xuống, muốn đi đâu được. Ông nói vậy, lúc đó mới gặp. Ông gặp Đức Phật á, ông bắt đầu mới nói, ông nói là tất cả các pháp là ông không có chấp một pháp nào hết cả. Cái Đức Phật bây giờ lúc bây giờ nói á, cái gọi là không chấp của ông đó thì ông có chấp hay là không? Ông kia ông bắt đầu ông mới nghĩ lại, nói hồi giờ mình mới gặp một cái đối thủ mà như vậy. Nên là hồi giờ trên thế gian là mình là nói là những cái câu nói mà nói như thế này là không ai chịu nói hết, mà gặp hôm nay gặp Đức Cù Đàm thì ông thất lý ra bắt đầu, và ông mới tốt mồ hôi, ướt mồ hôi, ông mới nghĩ rằng bây giờ mới gặp là cái người thầy. Thành ra ông mới lạy với Đức Phật và ngài thành đệ tử và sau đó đắc quả A La Hán. Thì chúng ta thấy rằng cái người mà may mắn vậy đó, gặp một cái đối thủ như Đức Phật á, thì ông đó là thế trí biện thông đó. Nhưng mà ông may là ông có phước là ông gặp Phật là giúp cho ông ngộ đạo được mà chứng quả được. Còn ở trên đời này những người thế trí biện thông đi đài đường rồi, mình đâu có bao giờ, người đó đâu có cơ hội nào để mà có thể giải ngộ được. Cứ nghĩ rằng ôm những cái quan điểm, những cái quan điểm của mình cho rằng đó là bậc nhất rồi, thì như vậy có phải rằng là cái người đó càng ngày càng đi vào vô minh hay không? ít giờ quá thời gian hết nữa hả? Thì thế trí điện thông long mà lung manh ám á, rồi những cái người mà sanh vào cái cõi trời và cõi trời vô tưởng, sanh vào cõi trời vô tưởng thì cái nơi đó cái tâm của họ, cái tâm thức của đời nó không có hoạt động. Cũng giống như chúng ta mà ai đánh một gậy mình chết ngất đi, mình chết ngất lúc mà chết như vậy thì mình không có biết cái gì hết. Thì cái trạng thái đó sanh vào cõi trời vô tưởng thiên nó cũng vậy, tức là nó không có một ý thức, ý thức hoàn toàn bị tê liệt hoàn toàn, không có hoạt động, nó còn có cái tàn thức, nó còn lung linh như thế, còn cái ý thức là hoàn toàn có. Mà chúng ta mà sở dĩ mà còn nghe, còn biết, còn thấy là nhờ đâu? Ý thức. Mà cái ý thức không có mặt nữa, người đó thành nó ngồi đó mà không nghe, không thấy, không biết gì. Thì sanh vào cái cõi trời vô tưởng thì sống rất là lâu, đến mấy chục triệu năm, nhưng mà không nghe, không thấy, không biết, không có gì hết. Thì như vậy đó, ở trên thế gian này có hàng ngàn Đức Phật ra đời thì người đó cũng không nghe, không thấy, không biết gì. Thì làm sao tu? Đức Phật đã thuyết cái diệu pháp gì, có đưa nói ra cái chân lý gì thì cái người đó cũng không nghe, không thấy, không biết. Là sao? Trên đời này có không? Có. Nhiều người đang nằm ở trong vô tưởng lắm á, vô tưởng thiên á, là không nghe, không thấy, không biết. Cái gì cũng không thấy. Chỉ cần cái là đi kiếm ăn thôi. Đi kiếm cái ăn rồi làm gì để có cái đồng lương, đồng bổng gì đó rồi đem gì à, ăn rồi ngủ, đi làm tiếp. Không nghe, không thấy, không biết, không có thấy cái gì, cũng không nghe cái gì, không quan tâm bất cứ cái gì. Cái người đó nó gần gần sanh vào cõi trời vô tưởng thì cái người đó nó cũng trở ngại đến với con đường tu học của Phật pháp. Như vậy mà thứ tám thứ như vậy thì nó làm bát nạn đó. Thì tất cả những cái gì đó nó đều từ cái tâm thức của mình nó quyết định hết. Cho nên nếu mà ai mà lỡ đang nằm trong cõi trời vô tưởng thì hãy thức tỉnh lại. Ai mà đang hiện giờ mà đang thấy cái tâm của mình nó đang nằm ở trong địa ngục thì hãy lập tức thức tỉnh mà đi ra. Ngài Địa Tạng Bồ Tát, Ngài luôn luôn thường trực ở dưới địa ngục, nhưng mà chỉ có chúng sanh nào tỏ ngộ được cái con đường giác ngộ, đánh thức được mà từ người đó đi ra. Chứ không phải Ngài Địa Tạng là cái là có quyền là vô trong địa ngục, cái là muốn quen với ai rồi cái là có quyền là bóc người ta ra được đó. Ngài Địa Tạng là vì thấy là đang thờ đấy, cầm cây tích trượng giọng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh. Cái mình nói là Ngài Địa Tạng là có oai lực lắm, mà có thể phá hết tất cả địa ngục để mà cứu chúng sanh trong địa ngục ra. Nhưng mà chúng ta hiểu như vậy là hiểu lầm. Cái địa ngục á để làm gì? Để nó giam lại những cái người, cái tâm ác độc ở trong đó. Nó quay lại thành một cái nơi, một cái chỗ thì cái những cái chúng sanh khác mới sống được. Chứ bây giờ mà chúng sanh nó ác đầy ngay hết mà nó cứ ra tràn lan ngoài đời đó thì làm sao người khác ta sống? Cho nên cái nhà tù, cái địa ngục á là cái rất là cần thiết. Mặc dù mình nói đây nói là giống như đã sao mà nói vậy nó có vẻ là nó ngược cái lòng từ bi, nhưng mà không đúng. Cái nhà tù rất là cần thiết. Bây giờ chúng ta ở trong cái thành phố này nè, nó cũng có nhà tù nè. Bây giờ chúng ta từ bi, chúng ta tới phá cái nhà tù đi để mà cứu người tù ra, thì cái điều đó là thiện hay là ác? Chúng ta là người ác, bởi vì phá vậy á là những cái kẻ trong đó mà nó ra khỏi tù rồi đó, quý vị mới biết nó giết hết, nó phá hết làng, hết sớm, hết nước, hết non. Thành ra Ngài Địa Tạng đâu có dám làm gì đâu. Làm sao mà dám mà chúng mà giọng hết cái ngục mà đem kéo ra người ta, là lên nó tràn lên dương gian vậy là quý vị thấy là toàn là âm binh, chịu sao nói. Cái ngục, Ngài ở dưới địa ngục, Ngài chỉ thức tỉnh. Cũng giống như giờ các thầy vào trong nhà tù, làm sao đó khuyến dụ, thuyết pháp, thức tỉnh những người tù đó, để từ cái tâm họ đang là nghĩ đến những cái gì, đang những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng mà nó bất thiện, nó tiêu cực, cái tâm tiêu cực, cái tâm mùa là ác độc, để chuyển cái tâm của họ từ cái người ác độc đó trở thành nó lương thiện. Rồi xong họ chịu hết cái quả. Cái quả là cái thời gian mà thụ hình ở trong địa ngục, ở trong tù ngục đó. Sau khi họ ra được thì họ trở thành một con người lương thiện. Đó gọi là phá địa ngục cứu người. Chứ không phải cứu người là vô cái ta muốn phá chỗ nào ta phá, không phải vậy đâu. Phá vậy là mình phá ngục đó là làm hại đến nhiều người khác. Không làm được. Cho nên tại sao, vì đó là lý do vì sao chư Phật từ bi mà địa ngục vẫn tồn tại. Đâu phải Đức Phật không muốn cứu đâu, nhưng mà cứu nó có cách. Cho nên cái cửa ngục rất là cần thiết. Cho nên nó gọi là một giới, địa ngục nó gọi là một cái cơ, một cái vùng, một cái ranh giới để mà nó hạn chế những người nào ác thì ác, thì nó dồn về một nơi, đưa về một nơi đến nó chỗ đó nó giữ cái đó, thì những người khác còn lại ta mới sống được. Còn cái tâm người nào mà bón xẻng, mà tham lam độc ác thì nó dồn về một nơi thành ngã quỷ, thì nó sống một nơi thôi, người khác ta mới yên ổn. Chứ còn nếu mà cái ngạ quỷ mà không có cái chỗ mà để khu vực cũng như cái giới hạn mà để giam giữ nó, thì nó cũng tràn ra khắp nơi, thì cũng không có chúng sanh nào sống được. Thấy không? Thành ra chúng ta thấy rằng nó có cái từng bậc đó, từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi người, rồi chư thiên. Cái tâm mình với tâm chư thiên nó cũng không có tương ưng với nhau, không có đồng cỡ với nhau. Cho nên do đó là mình cũng không thể nào ở chung với chư thiên được. Dù có chư thiên, có tiên nữ nào đó xuống mà lỡ thương cái anh nào đó thì thương là chịu thôi, chứ cũng ở chung được, cũng thành ra là ngu lan chất nữ mà thôi. Không có ai đọc ngu lan chất nữ chưa? Hả? Không biết câu chuyện này hả? Chất nữ là con của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Xuống nhà một hôm mà xuống với Trần Giang mới chơi, gặp cái anh chàng Trăng Trâu, cái thương luôn. Thương cái bắt đầu là Ngọc Hoàng nó không chịu gả. Đó. Mới bắt là con chất nữ đó đi về lại trên trời. Thì anh này ở dưới này khóc lóc thê thảm. Thì anh này vậy thôi, cái rồi anh rất là nhớ người vợ của mình, cho nên một thời gian sau là hai người cứ nhớ nhung hoài, cho nên cho đó Ngọc Hoàng mới thấy mà tội nghiệp, mới cho cái anh Ngưu Lan này cũng lên ở trên trời luôn. Nhưng mà hai bên không có gặp nhau, là một năm á mới gặp nhau được một lần vào ngày mấy, mùng 7 tháng 7. Bởi vì một năm mới gặp nhau một lần mà hai vợ chồng mà nhớ nhau mà da diết vậy, mà có một lần, một ngày có một năm có một lần, cho nên cho nó mới gặp nhau mà chỉ có khóc thôi chứ đâu có làm gì ăn gì được. Tại vì thì chỉ khóc suốt ngày, thành ra mới mưa. Ngày đó gọi là mưa ngâu, tháng 7 mưa ngâu, là bởi vì Ngưu Lan hay chất nữ gặp nhau nhớ thương nhiều quá, gặp nhau rồi ôm khóc suốt một ngày, nó mưa xuống đầy trời đất. Điều đó có nghĩa rằng, có ý nghĩa rằng khi mà hai tâm tương ưng á, không tương ưng thì mới ở nhau được, còn không tương ưng á, dù có như thế nào nữa thì cũng không có thể gặp nhau được. Bởi vì nói sao tai ông, tại sao ông Thượng Đế mà tại ông Ngọc Hoàng, tại sao mà ông bất nhân quá, tại sao là ông thương nhau mà ông ta là ông đối xử nó bình đẳng một chút, ông phải thoáng một chút, tại sao là ông cố chấp quá vậy? Thật ra không phải là ông Ngọc Hoàng cố chấp, là bởi vì hai người có ở nhau cũng không có được, bởi vì tiên với trần là nó đã khác giới, không ở chung được. Giống như giờ mình có thương con quỷ nào đó thì cũng ở nhau được, phải không? Bây giờ con quỷ, ngạ quỷ nào đó, giờ mình gặp cái con quỷ nào cái mình thương, thì có thương thì thương, chứ cũng là cũng trần gian cách biệt thôi, cũng không ở nhau được. Vì mình ở trên trời cũng như thế mà thôi. Thì bởi vì cái sự thiết lập, cái tâm thức nó khác nhau, giống như một cái tâm motor mà nó setting khác nhau, nó khác nhau về cái program trong khác rồi, thì hai cái gặp nhau không có nói được, không có connect được, phải không? Khi nào mà connect thì cái có một cái software nó phải tương ứng. Nếu mà mua một cái nào mà nó không có software tương ứng á, mình đút cho một cái là nó đứng máy luôn, nó không có chạy. Thành ra người ta không cho mình chạy, chứ không phải mình có bỏ vô mình chạy cũng không được, chứ không ai cấm mình. Bởi vì hai cái program nó khác nhau rồi. Thì cái tâm chúng sanh á, mỗi cảnh giới nó có một cái nghiệp chủng mà nó setting một cái kiểu khác nhau. Vì vậy cho nên loại nào nó sống theo loại nó. Mình là con người thì người, bò chó là bò chó, chứ cũng không thể nào ở chung được, không hiểu được. Thì bây giờ chúng ta từ là một cái người phàm phu này mà chúng ta muốn về với cõi cực lạc của Phật. Cái cõi đó là cõi Phật. Cái nơi đó là nơi một cái tâm ngù là trong lắng thanh tịnh, tròn đầy viên dung và diệu minh. Bây giờ cái tâm của mình mà nó đầy cái thứ, cái sự mà tham lam, sân hận, si mê, cố chấp, bảo thủ, thì hai cái đó nó có tương ứng không? Mà không tương ứng làm sao mình Đức Phật đã thương mình, đem về bốc mình về đó thì mình cũng thấy cô đơn buồn bã. Về đó mình buồn, mình không mở được. Mà cái thiệt cũng không, Đức Phật là muốn đem hết chúng sanh về đó, chứ Ngài cũng không phải là Ngài nề hà gì, mà Ngài không đem. Tất cả chúng con đều muốn đi về cõi cực lạc của Ngài. Tại sao mà Ngài cứ ra điều kiện này điều kiện kia, làm cho chúng con phải cực khổ mà ngày đêm tu hành vất vả như thế này? Không phải. Chỉ một cái là Ngài muốn cái gì, đó là Ngài đưa ra cái phương tiện tất cả mọi thứ để chúng ta làm mình tu hành theo đó, thì cái bộ program mình nó sẽ tương ứng được với program của Tây Phương Cực Lạc. Khi mà hai program đó đã tương ứng rồi thì mình cắm vô nó sẽ nó fit tỉnh đi thẳng như luôn, nó truyền được. Còn khi mà nó khác là không thể nào truyền được, không có nào đem về được hết cả. Đó. Như vậy tất cả đều là quần lành ấy, tùy theo cái tâm của mình. Phật cũng từ cái tâm mình biến hiện ra, mà ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục cho đến tất cả các loài cũng từ chính tâm mình hiện ra. Hôm nay còn nhiều cái chương trình mà cũng cần nói lắm, mà giờ hết rồi còn nghe nữa không? Có bận việc về buôn bán nha. Chủ nhật đó, hỏi thử cái chương trình bây giờ mình nói thêm được 15-20 phút nữa không? Ai đồng ý nghe thêm 15-20 phút nữa? Bây giờ thì nói thêm một cái điều này, cần lắm. Cái đây thì nói về thức ăn, nói về cái vấn đề thức ăn, thực phẩm á. Đức Phật nói một câu như thế này: tất cả chúng sanh đều nhờ thực phẩm mà thành tựu, không có chúng sanh nào không ăn hết. Có người thì ăn những cái thực phẩm như là cơm, là cháo, là đủ thứ nè, và bánh mì. Còn cái loài chư thiên thì họ có thức ăn khác. Nói chung là có rất là nhiều cảnh giới khác nhau thì cũng có rất là nhiều cái loại thức ăn. Vậy bây giờ phân làm 4 loại. Cái loại thứ nhất là đoàn thực. Đoàn thực là những cái thực phẩm mà mình có thể bỏ vào trong miệng của mình để mình nuốt chúng mình trong bao tử để cho mình nuôi cơ thể. Đó là một đoàn thực. Ngày xưa ở Ấn Độ, người ta mỗi khi ta ăn á là ta phải ăn bằng tay. Người ta mới vo lại cái gì đó bằng tay, vo lại cái nó tròn gì, cái ta thấy trong miệng. Cho nên nó tròn tròn như vậy, cho nên nó gọi là đoàn. Cái chữ đoàn nghĩa là cái viên mà tròn tròn, thành cái viên. Thì ăn cơm, khi mà ăn canh cũng vậy, ăn canh hoặc cũng hòa với lại cái cơm nó thành một vắt nghĩa thảy vô trong miệng. Thì bây giờ người Ấn Độ ăn vậy, thì cái chữ đoàn thực đó, nó có từ đó. Nghĩa là nói chung có những cái thực phẩm mà có thể bỏ vào trong miệng của mình ăn vô. Thì cái đó là đoàn thực. Thì Đức Phật nói rằng Cái trong thế gian này á, tất cả chúng sanh ăn như vậy đó, nhưng mà đâu có biết rằng trong tất cả những thực phẩm mình đang ăn này là xương thịt của chúng sanh. Vì vậy cho nên Đức Phật mới có một cái ví dụ. Ví dụ là Đức Phật mới có một ví dụ trong bài kinh gọi là Thực Tử Nhục, là cái bài kinh là ăn thịt con. Là có hai vợ chồng và một đứa con à, vì một cái chuyện gì đó mà đi băng qua cái sa mạc rất là lớn. Đi đến giữa đường thì là hết lương thực, không còn cái thực phẩm gì để mà ăn. Thì hai vợ chồng mới nói rằng bây giờ ta giữa đường còn rất là xa mà đã hết thực phẩm vậy. Như vậy thì có lẽ rằng là cả ba chúng ta sẽ đều chết đói hết là thôi. Bây giờ nói làm sao, đói quá mà làm sao. Đi thêm bữa nữa thì là đã rời tay chân, chắc là nếu thêm bữa nữa là cũng chết. Hai vợ chồng mới tính thôi, hai vợ chồng mình còn trẻ, sau này chắc chắn sẽ sanh ra nhiều đứa con nữa, thì bây giờ mình có một đứa con này thì mình ăn thịt nó đi, mình giết nó rồi mình ăn thịt đi, rồi sau này mình về tới nơi rồi mình cầu siêu nó sao. Mình sống thì ít nhất cũng có cha mẹ nó sống, nó chết rồi bây giờ có cha mẹ nó sống rồi sau này. Chứ bây giờ á, nếu mà cả ba nhịn đói thì cũng là chết hết mà thôi, đâu có lợi ích gì. Cho nên hai người bàn tính thấy nó hợp lý quá. Thế cho nên tôi quyết định là bắt giết đứa con đi và ăn thịt đứa nhỏ đó. Thế là ăn xong là no nê và đủ sức khỏe cho nên lên đường và vượt qua được sa mạc. Đức Phật mới hỏi những người đệ tử rằng: này các tỳ kheo, hai cái người vợ chồng kia ăn thịt đứa con đó, họ có cảm thấy là vui hay là không? Nó bạch Thế Tôn, làm sao mà ăn thịt con mà thực mà vui được? Đức Phật nói đúng như thế, vừa ăn mà vừa khóc. Ăn một miếng cơm, ăn một miếng thịt như vậy là rơi như là ăn, như là chính ăn gan ăn thịt của chính mình vậy. Đức Phật mới hỏi rằng như vậy là hai vợ chồng người đó có phải là ăn như vậy để vì cho cái thân này nó mập, nó béo, nó xinh đẹp, để cầu cái việc đó hay là không? Thì các tỳ kheo trả lời bạch Thế Tôn, cái chuyện ăn như vậy là hoàn toàn không có phải vì để mà được tăng sức khỏe, không ăn phải là để cho nó đẹp, sắc tăng sắc đẹp, không để vì một cái gì hết cả. Ăn để mà qua ngày như vậy thôi. Đức Phật mới nói rằng, mới dạy rằng ở trong đời này tất cả chúng ta đang ăn thịt con như thế, mà mình nghĩ rằng, mà mình lại nghĩ rằng mình ăn như vậy để mà sung sướng, để mà thỏa thích, để mà tăng trưởng sắc đẹp của chính mình, thì biết rằng cái ăn này nó thường thường liên quan đến, như ví dụ như ăn thịt, ăn cá, ăn đồ mặn, thường thường cái thời đó là phải ăn mặn nhiều. Cho nên Đức Phật mới dạy cái bài này, bởi vì vì biết rằng ở trong tất cả những cái loài sinh vật mà chúng ta thấy, chúng ta cứ nghĩ rằng mình sinh ra đời là những con vật đó nó phải gì, nó phải cung phụng cho mình. Nhưng mà thực ra Đức Phật nó dạy rằng nếu mà lấy cái Phật nhãn mà nhìn á, thì tất cả chúng sanh không có một người nào không từng là cha là mẹ của mình, không có người nào không từng là huynh đệ là anh em ruột thịt của chính mình, không có từng có người nào không từng là bà con quyến thuộc của mình. Hôm nay ví dụ như tôi ngồi đây, tôi có thể tôi lớn hơn mấy đứa nhỏ ra chút, nhưng mình già đi không mấy mươi năm sau mình già, mình tẻ 80 tuổi, mình thấy mình lớn, còn mấy đứa bé cái 50 tuổi mình thấy nó nhỏ, nhưng mà biết đâu nó là ông nội mình, bởi vì nó để sâu, nhưng mà bởi vì nó lớn nó chết sanh trở lại thì nó nhỏ thôi. Thì bây giờ mình già rồi, dài bữa mình chết thì mình sanh nó lại thì mình cũng còn có chút xíu mà thôi, thấy không? Thành ra trên đời này cũng đâu có ai lớn, cũng đâu có ai nhỏ, ai cũng là tuổi lớn trên đất hết á. Cái tuổi của mình nó còn già hơn cái đất nữa, không có ai nhỏ hết trơn. Bởi vì luân hồi hết cái kiếp này nó lộn lên lộn xuống vòng vòng, mà ai lộn nhiều khi cái người mà để sau người đó mới lớn. Bởi vì trước đây là ông nội mình, bây giờ họ đầu thai sau thì nó lại nhỏ lại, thì cái người nhỏ mới là lớn. Thành ra mình á, với cái mắt Phật nhãn của ngài, ngài nhìn thấy chúng sanh đó, nó có quan hệ huyết thống với tất cả chúng sanh như vậy. Như vậy thì mình bây giờ mình đi ăn con này ăn kia, có phải rằng lóng có khác gì mà hai vợ chồng với người băng sa mạc mà ăn thịt đứa con mình đấy đâu? Là hầu hết tất cả những cái điều như vậy. Nhưng mà Đức Phật ngài dạy rằng, nếu mà chúng ta ăn mà không có chánh niệm, không có mau mau mà tìm cách để mà giải thoát, để mà giác ngộ giải thoát, thì cái ăn này là cái ăn sa đọa, ăn đầy đọa mà thôi. Ăn đó là cái ăn để mà đau khổ mà thôi. Cho nên đó là lý do vì sao mà chư tăng mỗi lần ăn mà ăn từng niệm, bởi vì thức ăn là chỉ là cái thuốc để trị cái bệnh khô gầy, chứ không phải để mà ăn cho thỏa thích. Cho nên do đó không có khen ngon, cũng không có chê dở, ai cũng gì ăn đấy, cũng ngon thì ăn ngon, cũng dở thì ăn dở, cũng sao ăn vậy. Bởi vì nó cũng chỉ là để chữa cái bệnh gọi là bệnh khô gầy của thân mình, để mình sống với quan hệ vậy thôi. Mà ăn thịt con có gì đâu mà đã ăn thịt con, ăn thịt cha mình có gì đâu mà ngon mà ngồi đây mà khen. Cho nên do đó ở trong đây có nhiều vị thọ Bồ Tát giới, thì nếu mà mình hiểu được vấn đề thực phẩm liên quan vấn đề tu hành của mình, thì mình ăn chay nó sẽ là cái thể hiện lòng từ bi bình đẳng đầu tiên trong Phật pháp. Bình đẳng là sao? Là bởi vì tất cả chúng sanh đều có một cái tâm thức như nhau hết cả. Dù là một con kiến hay người thì con kiến nó, cái tâm thức của nó cũng không thua gì mình. Bởi vì do cái nghiệp của nó mà nó bắt buộc nó mới sanh vào trong một cái loài như vậy mà thôi. Khi chúng ta bị một cái nghiệp gì thì lập tức có một cái khuôn hình nó rập xuống mình. Cái tâm của mình là con kiến thì vậy, thì cái hình thù con kiến đã rập mình khi mình còn sống mà. Cái tâm của mình khi mình sống như vậy, cái tâm của mình là quỷ, thì cái hình thù quỷ nó đã rập vào trong cái thân của mình thấy. Nhưng mà mình ai mà có kiến chiếu yêu á, nhìn vô thấy. Kiến chiếu yêu á. Nhìn vô là thấy là cái người đó là hiện giờ đang là người, nhưng mà cái hình yêu nó đã hiện ở đây rồi, hiện trong mắt kiến rồi. Thì ngược lại, những cái người mà đang sống thế này là người, nhưng mà lúc nào cái tâm cũng từ bi hỷ xả, cái tâm đó là Phật, thì mặc dù là con người nhưng mà cái hình thù Phật, cái khuôn Phật nó đã đập vào trong cái thân mình rồi. Thì nhìn vô đó, lấy kiến mà chiếu vô là thấy Phật nó liền. Cho nên khi mà mình qua đời, cuộc sống cái thân của mình đây, khi mà nó chấm dứt cái mạng căn của mình, thì tự nhiên là nó đi theo con đường đó, mà cái khuôn con kiến nó đập vô trong cái người đó, hay là khuôn cái con trùng nó đập trong mình đó, sinh ra. Chúng ta đã tạo cái khuôn cho chính mình ngay khi mà mình còn đang còn sống, chứ không phải là mình qua đời đâu. Cho nên mà nhiều người nói tôi làm ác ác không ai thấy, tôi gian, tôi dối, tôi làm đủ chuyện không có ai thấy. Nhưng mà ai thấy? Đâu có ai thấy đâu, chính mình thấy thôi. Mình không bao giờ lừa dối được mình, không ai mà lừa dối được mình. Mình làm cái gì thiện thì chính cái tâm của mình nó đã thiện rồi, cũng không cần phải ai biết. Thì ai biết, chính người ta càng biết nhiều mình làm, giống như mình cúng dường mình làm gì mà cầu cho ta nhiều, càng nhiều người biết thì cái tâm của mình nó đã bớt đi công đức. Còn á, thực ra là mình làm mình biết là đã đủ, Bởi vì mình vừa làm xong một việc thiện thì cái khuôn đó, khuôn thiện nó đã đập vào trong người mình rồi. Đâu có ai có quyền năng gì đập vô, mà chính cái hành động, cái nghiệp thiện nó đã đập vào trong cái khuôn mình rồi. Mình làm cái chuyện Phật thì cái Phật, cái khuôn Phật nó đã đập vào trong tâm của mình rồi. Vì đó chắc chắn sẽ có một kết quả thiện y như là cái tâm của mình thôi. Đó là một thứ. Đoạn thứ nhất là thức ăn. Thứ nhất là đoạn thực. Thứ hai là xúc thực. Xúc là cảm xúc, nhận thức qua các giác quan bằng thân, hoặc là bằng các cái cơ quan giác quan của mình, bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng lưỡi. Hàng ngày mình có ăn những món ăn đó không? Thực ra đó, hàng ngày mình ăn bằng cái đòn thực trong bụng của mình là ít, mà mình ăn các giác quan nó nhiều, mắc tiền hơn nữa. Ăn bữa cơm á, ăn tô phở nó có 5 đồng thôi, mà mua cái vé mà coi nhạc hội thì bao nhiêu? Hả? 50. Nên để ăn con mắc cái gì? Để cho con mắc nó ăn đó. Đó là mua cái vé đó để cho con mắt nó ăn. À. Nó ăn cái thực phẩm, nhìn mấy cái cô gái mà nhìn nhảy trên bằng màn bạc đó. Đó. Rồi xong rồi mình nghe hát. Đó. Nghe hát không vậy? Đó. Con mắt của mình để thỏa mãn được cho con mắt của người kia, cho nên nhiều khi mình phải mua rất là nhiều cái bộ son phấn, mình phải phủ hết cho tất cả những cái mình che giấu, những cái chỗ nào khiếm khuyết của mình, để phục vụ cho con mắt của người khác đó. Để mình nhìn vào chính mình thấy mình khoái, mà cái thứ đó rẻ hay mắc? Mua lăn cơm rồi cái đó là hình như là mắc á. À. À, thì cái đó là mình đang làm những cái, tất cả những cái gì đó để cho mình cung cấp cái thực phẩm cho con mắt, cái lỗ tai, cái mũi, cái lưỡi. À, dùng những cái thứ, dùng nước hoa này thứ kia cho mình làm, cho làm sao cho nó, thứ nhất cho nó bớt hôi, mà thứ hai là nó dùng người khác nghe được cái mùi đó đã thích tú thì chạy theo mình. À, như vậy đó, đó là cái thực phẩm mà dành cho cái mũi. Thì quý vị biết rằng ở trong 6 cái giác quan của mình, nó tiếp xúc với 6 trần, tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, 6 thứ. 6 căn tiếp xúc với 6 trần, nó tạo cho ra 6 loại thức, 6 loại nhận thức. Cái nhận thức con mắt kêu là nhãn thức. Cái nhận thức của tai gọi là nhĩ thức. Cái nhận thức của cái lỗ mũi mà nghe biết mùi này mùi kia phân biệt là tỷ thức. Cái thân mình để mà cọ sát, để cho nó có những cái khoái cảm, hoặc là có những cái nằm nó phê, cái đó là cái thân thức. Và cái ý mình đó là mình thỏa mãn những cái hình thù, hình dạng cho đến những cái ý tưởng này kia, thì cái đó nó gọi là ý thức. Thì 6 cái thức này, nếu mà chúng ta cứ tiếp tục mà sống theo một cái lối mòn xưa nay đã đi như vậy, thì chúng ta cứ mãi mãi đi vào trong luân hồi sinh tử. Bởi vì chúng ta thích những gì chúng ta mà thích ăn, thì những cái món ăn đó nó sẽ cung cấp cho chúng ta đi vào con đường của dục vọng. Có phải là mình thích không? Nghe mùi thì mình cũng thích không? Thích đó là gì? Dục. Mắt mà muốn thấy cái đẹp không? Là cái dục của con mắt. Cái tai muốn nghe cái hay không? Là cái dục của lỗ tai. Thì tất cả những cái gì cũng dục hết, làm sao mình thành Phật được? Toàn bộ những cái đó hình thù, mình thấy nó vô hại, mình nói tôi nghe hay hết, nó có hại gì ai đâu, nhưng mà nó chính nó là cái dục mà nó sẽ lôi kéo mình trong những cái ý thức như vậy. Tất cả những cái đó nó hình thành cái và cái dục, mà khi cái dục nó hình thành rồi thì nó sẽ làm chúng sanh chỉ nằm ở trong dục giới này mà thôi. Thì cõi này mới gọi là cõi dục. Tại sao mà cõi đây gọi là cõi dục? Thì bởi vì nó hình thành bằng cái ý muốn. Ai cũng muốn hết. Muốn cái này, muốn kia, muốn giàu, muốn sang, muốn danh vọng, muốn khen, muốn thưởng, muốn đủ thứ. Thì tất cả những cái gì mà chúng ta càng nhiều tích tụ, càng nhiều cái muốn ở trong thân tâm của mình thì chắc chắn mình không lên tới Phật được. Cho nên đó là lý do vì sao mà Đức Phật á ngăn cấm mình trong ngày thọ bát là không có nghe tiếng hát, tiếng hò. Bởi vì hát là mình nghe càng hay là mình càng sẽ thích. Mà cái thích đó là nó sẽ gây một cái nhân địa cho dục giới. Mà chỉ cái ngày mà thọ bát là chỉ nghe Phật Pháp giảng mà ngồi thiền niệm Phật mà thôi. Chứ không có được mà về mình nằm cái giường mà thiệt rộng thiệt ngon. Bởi sao? Bởi vì nó cũng làm cho mình thích. Mình nằm trên cái giường nó thoải mái, mình phê quá mình làm suốt đêm luôn. Thì nó cái thích của cái thân. Cho nên ngày thọ bát là về cái giường mình ngon quá đó. Có đó, nhưng mà mình nằm xuống cái chỗ thấp. Để chi thứ nhất là mình cái là mình ly dục. Thực hiện một cái điều là ly dục. Cái ngày tu hành là ngày ly dục. Thế gian này nó có ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cái dục giới nên tất cả được hình thành bằng tất cả đều là dục hết. Quý vị cứ nghĩ rằng có một cái gì mà mình không dục. Thử thiện cái. Thử nghĩ một cái gì không có dục. Cái gì, bởi vì mình sanh trong cõi dục, cái gì cũng dục hết á. Nhưng mà chính cái dục đó mà nó trói mình, nó buộc mình trong này. Bây giờ mình muốn thoát ra khỏi cái dục này thì mình có phải có một cái là vô dục. Cái vô dục đó đó chính là phải chúng ta phải có một cái thiền định, phải có một cái tâm mà trở vào cái thiền định. Quý vị khi mà vào định rồi thì cái dục tự nhiên nó mất. Hãy bước vào định là cái dục nó mất liền. Cho nên do đó Đức Phật thường khuyến khích là phải tu mà đạt được cái kết quả là sơ thiền. Sơ thiền là cái dục nó dẹp hết liền. Rồi từ đó, từ cái không dục của mình, cái vô dục của mình đã mất rồi đó, cái ly dục đã hết rồi đó, đạt chứng được cái ly dục rồi, từ đó mình mới có một cái sự gọi là cái gì, nhận thức khách quan. Chúng ta mà còn dục á là chúng ta nhận thức là hoàn toàn chủ quan, mà thương ai là thương cả đường đi lối về, ghét ai mà ghét cả tung ti hẹ họ hàng, thấy không? Vợ mình thương vợ mình, vợ mình mà ngủ cái khò khò đó mà chồng thương chồng bảo là ngáy cho vui nhà, thì thương là vậy thôi. Đi chợ thì ăn bạc ăn quà, chồng thương chồng bảo là về nhà đỡ cơm, chứ mà không thương là chửi rồi, chửi là chửi biết bao nhiêu, mà thương là như là ăn rồi, trên đầu những rác bùn rơm, chồng thương chồng bảo là hoa thơm rác đầu. Cái gì á nó ban tính là chủ quan. Người ta mình ghét người ta, người ta có giỏi có hay chừng nào nữa thì mình cũng cứ là chê thôi, mình cancel hết cả, chê hết. Như vậy tại sao mà nó hình thành cái đó, là bởi vì nó ban một cái tính gọi là dục và dục ngã. Như vậy cho nên chúng ta không ly dục được thì chúng ta hoàn toàn sẽ sống trong cái tình trạng gọi là chủ quan. Khi chúng ta đạt được cái mức độ của sơ thiền, tự nhiên cái tâm chúng ta nó nằm ở cái mức độ gọi là lúc bây giờ nó là nó trung thực, thì lúc bây giờ mình mới nhìn vô một cái mắt thật, nhìn thấy cái chân diện mục. Khi mà vào được thiền rồi, bắt đầu mới quán chiếu, mới thấy được cái mặt thật của cái con người và thế giới như thế nào. Hiện giờ chúng ta đang nhìn vào thế giới cuộc đời là nhìn qua một cái lăng kính, và những căn kính cái là 7-8 màu sắc. Chúng ta hãy nhìn vào kính màu xanh thì thấy cái gì nó cũng xanh. Nhìn vào kính màu vàng thì cái gì cũng vàng, mà nhìn kính màu đen thì cái gì nó cũng có thể nào là trắng được rồi. Đó là cái nhìn gọi là chủ quan. Mà chúng ta nếu mà không đạt được, không có tu tập, mà không có một cái mức độ định, không có một cái sức định, thì chắc chắn là không có, không thể nào có một cái chủ quan, không khách quan được hết cả. Thì hôm nay thì nó thời giờ nó không có được hết rồi, mà cũng để cho quý vị có thời gian nghỉ ngơi đi về mà đi làm. Hôm nay chỉ nói tới đó thôi. Khi nào có duyên sẽ gặp gỡ quý vị, sẽ chia sẻ với quý vị thêm nhiều điều rất là vui ở trong Phật Pháp mà chúng ta có thể nhờ vào đây mà chúng ta tu tập được. Thấy không? Quý vị có cái gì, câu hỏi cần gì, có những lời cuối cùng không? Còn có vài phút gọi là phù du.
Hỏi mà cũng như thầy nói là điếp dưới đuôi không có đi học Phật được, phải không?
Nó là cái nạn là trở ngại.
Rồi con hỏi lại, thầy mới vừa giảng á, điếp dưới đuôi á là không có thấy được dục. Không thấy được dục thì nó tốt hơn. Không thấy được dục là có thể mình tu được.
Nói như vậy, trong cái rủi nào nó có cái may hết á, mình đuôi á thì là mình bị trở ngại nhiều điều lắm, nhưng mà mình cũng đỡ cái là mình bớt đi con mắt của mình mê sắc. Nó có cái may đó, nhưng mà rồi nó sẽ trở ngại rất là nhiều thứ khác. Tôi rất là đồng ý là khi mình đuôi với mình biết là nó cũng làm cho mình tu được nhiều lắm, phải không? Nhưng mà nó cũng trở ngại cho mình cũng bao nhiêu thứ khác. Mình có tiến bộ được. Cho nên lúc bây giờ là mình sẽ giống như dậm chân tại chỗ. Mình chỉ chịu mà thọ những cái nghiệp cũ mà thôi, chứ mình không có tạo được cái gì mới tốt đẹp hơn cả. Mà trong Phật Pháp không phải chỉ đứng lại mà đủ, mà chúng ta phải đi ngược và đi tiến lên. Ví dụ như một em bé mới sinh ra đã bị chứng bệnh bẩm sinh là vô tri. Nó sống từ cái lúc mà sinh là 1 tuổi cho đến già rồi, nó nằm tại giường liên tục không bao giờ đứng dậy. Thì người ta nghĩ rằng đứa đó là nó toàn thiện hay sao? Không phải toàn thiện. Mà cái nghiệp nó sanh ra nó chịu đựng một cái gì, và nó không có tạo được một cái gì mới hết cả. Và cái tu hành là cái mà nó phải chịu những cái thử thách. Phải có một cái level hoặc là cái gì để nó thước đo, nó đo cái tâm lý, tâm của mình vượt qua cái đó hay không. Chứ đợi á, nó nói vậy, mấy thầy đi tu mà trễ quá đó thì thế nào cũng ham sắc dục. Tôi đợi tới 80 tuổi tu chắc chắn là không bị rơi vào cái chuyện sắc dục của phụ nữ nữa. Đúng quá phải không? Nhưng mà 80 tuổi tu có gì nữa? 80 còn cái gì là thử thách đâu. Chính cái chỗ mà khó khăn người ta vượt qua những cái trận chiến của tâm hồn, của tâm linh của mình. Đó là sự thành tựu. Cũng giống như cái cục vàng mà trước khi để mà rèn cái nó thành cục vàng thật thì nó phải qua lửa. Chính cái một cái chuông ở trước mắt chúng ta, cái chuông đó không phải là tự nhiên nó có. Từ sắt, từ đồng, không qua lửa, không qua sự rèn bao nhiêu khó khăn thì làm có cái chuông mà chúng ta có đây. Ông Phật mà chúng ta đang thấy đó là rèn dữ lắm. Chứ không phải là cái mình sanh ra mình vô tri vậy cái mà thành, mình nghĩ là thành Phật. Nó gọi là đứa bé ngây thơ là hoàn toàn là Phật. Đó là theo cái tinh thần của Nho giáo, phải tinh thần Phật giáo. Phật giáo không có nói là trẻ thơ sinh ra là toàn thiện, không bao giờ nói vậy trên. Sơ sanh là toàn thiện, không nói vậy. Mà ai sinh ra đời này cũng là sanh ra từ kết quả của nghiệp tất cả. Cái vấn đề là sau khi mình sanh ra mình làm cái gì? Cái người nếu có phước thì sanh ra nó có một cái phước đó, mà sau đó là mình làm được cái gì để cho mình có một cái tương lai nó tốt đẹp, để cho mình hướng đến cái sự giác ngộ giải thoát, thì cái đó mới là đáng nói. Còn cái quá khứ là cái chuyện đã đảo, cái đã qua rồi không bàn được. Ví dụ như hôm nay mình sinh ra tôi lỡ mà tôi đã mù đuôi rồi thì cái chuyện đó là chuyện của quá khứ, không có truy tìm được nữa. Vấn đề là ngay hiện tại anh làm cái gì, bạn làm cái gì ngay từ đây. Khi sau khi hiểu được Phật Pháp mình làm cái giống gì để cho mình có thể mình tiến bộ hơn. Chứ còn mình cái chuyện mình đuôi mù mà giờ cái bàn đó nó cũng xong rồi, cái bàn đâu có tới nơi nữa đâu, đâu có giải quyết được cái chuyện quá khứ, phải không? Sanh ra hôm nay tôi lỡ tôi sanh ra mà tôi bị là bệnh này bệnh kia đủ thứ tật nguyền, đối với cái chuyện nó cũng không có bàn được nữa, bởi vì cái nghiệp quá khứ của mình ngay từ đây thì mình tiến lên. Thì bây giờ cái người đuôi mà lỡ mà ra đuôi rồi, Hà làm sao? Ngay từ cái lúc mà đuôi, bây giờ sinh ra đã đuôi rồi, thì anh có tiến bộ được hơn cái người mà lành lặn không? Chắc chắn là anh không bằng rồi. Anh chỉ hướng cái, anh chịu đựng cái quá khứ, cái quá khứ làm gì mà hiện tại nó chịu cái nghiệp đó mà thôi, và không có thăng tiến được cái gì cả. Cho nên do đó cái người bù người đuôi đó, người ta không có thể mà hơn được cái người sáng. Cho nên do đó Phật mới gọi là nạn. Mà cái mấy cái nạn đó là Phật nói, không phải tôi nói đâu nha. Phật nói. Ai ai có trả lời câu hỏi nữa. À, thì cái loại thứ ba đó là cái tư niệm thực, và cái thứ tư là cái thức thực, tức là cái ăn bằng những ý niệm và ăn bằng sự phân biệt. Cái cảnh giới của những cái người của chư thiên nó không phải ăn như mình, và họ ăn bằng thức. Như cái thế giới cái cõi của cái cõi mà tôi vừa nói, cái cõi như cõi trời mà vô tưởng thiên, là những cái trời gì thì họ sống ở đó chỉ một cục nhấp nhô, một cái chút họ sống bằng một nhấp nhô của một ý tưởng mà thôi. Thì từ cái ý tưởng đó mà họ sống bằng cái ý tưởng đó, lấy cái năng lượng từ trong ý thức đó mà họ tồn tại. Chúng ta cũng có thể thấy những nhà ngồi thiền, Đức Phật ngồi thiền cái Bồ Đề 49 ngày không có ăn, không ăn gì hết, nhưng mà lúc đó ngài làm sao ngài sống được, là bởi vì ngài có thiền duyệt thực. Thiền duyệt thực chính là tư niệm thực. Thì cái thiền đó nó lấy cái năng lượng từ trong cái sự an lạc của thiền mà nó nuôi hết cơ thể. Điều đó, cái điều này chúng ta cảm thấy như là mình thấy là ai mà nhịn khát, nhịn ăn, nhịn uống là 7 ngày chết cái gì. Thì cái đó là cái bình thường của chúng ta. Nếu mà chúng ta mà sống như thế này mà làm đủ việc hết, thấy không, thì chúng ta sẽ không có sống được qua 7 ngày nếu chúng ta không có ăn uống. Nhưng mà một cái người mà hành giả, một người thiền giả, họ khi mà vào trong thiền thì họ có cái chất liệu trong thiền để nuôi sống họ. Thì cái đó loại đó gọi là thức thực hoặc là tư niệm thực. Thì bây giờ nói tóm lại đó, thức ăn thì có là 4 loại như vậy: đoạn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Nhưng bây giờ để mà có một cái sự đúc kết của chúng ta hôm nay nghe cái bài chia sẻ này, thì chúng ta biết rằng chư Phật có thức ăn của chư Phật, Bồ Tát có thức ăn của Bồ Tát, và con người có thức ăn con người, mà tất cả cảnh giới chư ngạ quỷ súc sanh địa ngục nó có thức ăn riêng của nó. Giống như mèo mà có thức ăn mèo, mình thấy qua mạng mà thấy không? Không ăn chung với người được. Mà chó nó có thức ăn của chó. Bây giờ mình cứ dành thức ăn của chó là mình chắc định là phải thành chó rồi. Thấy không? Đừng có dành thức ăn của nó. Rồi. Con vuông con trùng nó ăn cái gì? Nó ăn đất. Cái thức ăn của nó là đất. Chúng ta thấy là không có ngon, còn nó thì thấy rất là ngon. Vậy thì ngon hay không ngon không phải là thực phẩm này thực phẩm kia, mà do nghiệp mình nó biến lên. Trong con người cũng vậy. Có người ăn sầu riêng được, có người ăn sầu riêng không được, là do họ có một cái nghiệp nó tương ưng cái đó hay không. Mỹ nó ăn bánh mì, nó không ăn cơm nhiều, do cái sự khác nhau của cái nghiệp của nó. Cho nên chúng ta mà nếu mà ăn đất hoài đó thì sau này có thể mình thành vuông. Để tôi nói cho hết ý một chút. Thì tất cả những cái thực phẩm đó đều nó hình thành đầu tiên là từ tâm thức của mình. Mình muốn ăn cái đó trước. Cho nên một câu nói mà nói như thế này: chúng sanh nào mà chưa rời cái thực phẩm của chúng thì chúng đó, cái loài đó sẽ không thể rời khỏi cái nghiệp, cái loại nghiệp của nó. Ví dụ như con trùng mà nó không có chê cái thực phẩm bằng đất á, thì nó sẽ làm trùng còn lâu. Nhớ không? Loài người ưa hưởng thụ 6 cái thứ dục lạc, 6 trần, 6 căn tiếp xúc với 6 trần. Khi nào mà mình chưa rời được 6 trần này thì mình vẫn cứ là ở trong cõi dục này. Cái đó là một cái biện chứng mà nó cũng là khoa học, phải không? Cái loài một con trùng gì ở trong phân, nó ăn phân và nó thích thú với phân, mình thấy sợ hãi, nó thích thú, nhưng mà nó sẽ chết rồi nó sẽ trở lại làm con gì đó, con dòi, bị nó thích thú trở lại làm dòi ăn phân tiếp, chết rồi sanh lại làm dòi nữa tiếp, hàng ngàn lần. Khi nào mà con dòi đó mà nó ý thức được, nó biết rằng cái thứ này là bẩn, là dơ, thì tự nhiên nó sẽ tìm đến một thức ăn khác và từ đó nó sẽ thăng tiến. Chúng ta đang ăn cái thứ gọi là lục căn mà ăn với lục trần, thấy không? Bây giờ chúng ta muốn thấy Phật đây là chúng ta biết là Đức Phật đã thành Phật rồi, chư vị Bồ Tát đã thành thánh quả rồi. Thì chúng ta muốn làm Phật, muốn thành Bồ Tát thì chúng ta phải ăn những cái món ăn của Bồ Tát, ăn món ăn của Phật. Chứ mình ăn khác thứ thì chúng ta không thể thành được. Nên món ăn rất là quan trọng trong việc hình thành chúng sanh, quan trọng vô cùng. Quý vị đừng nói là thức ăn là cái thứ nhỏ, mà chuyện nhỏ, chuyện ăn là chuyện nhỏ, không có nhỏ chút nào. Chuyện ăn là chuyện quan trọng nhất của cái chúng sanh. Không ăn là chết liền, mà nó phải ăn. Nhưng mà ăn tùy loại nào thì ăn theo loại này. Bây giờ chúng ta muốn làm Phật thì chúng ta phải ăn thức ăn của Phật. Vậy thì hỏi thức ăn của Phật là thứ gì? Hả? Bây giờ mình dán nữa thì nó nhiều lắm đó. Đó. Thì nói sơ sơ là những cái từ, những cái đưa ra một số, coi như là menu, phải không? Đưa menu cho quý vị về, quý vị chế biến ăn. Thức ăn của Phật là gồm có bố thí nè, trì giới nè, nhẫn nhục nè, tinh tấn nè, thiền định nè, cung kính nè, nghe pháp nè. Đó là những món ăn mà kể sơ sơ đó, 8 món, phải không? 8 món vậy, còn nhiều lắm. Trong 48 giới Bồ Tát là 4 món ăn, 58 giới Bồ Tát đó là 58 thức ăn mà để cho quý vị trở thành Bồ Tát. Quý vị cứ ăn những cái món đó, hiểu chưa? Hả?
Ăn 2 món đủ nhiều quá, ăn
thì cứ ăn. 48 món đó là 48 món để thành Bồ Tát. Rồi, nhưng bây giờ nói như vậy nó có câu hỏi gì? Dạ, dạ chết nghe bác. Dạ. Cái pháp thân là cái chân thân của Phật. Thì pháp thân là nó vô tướng. Nó vô tướng cho nên là no form. À, nó là vô tướng. Thì pháp thân đó là có thể là trú nhất thiết xứ, ở nơi nào cũng có nhưng mà không có thấy nơi nào hết cả. Thì mình tuyên thuyết thần chú, nhưng mà cái pháp thân này tùy cơ mà ứng ra. Từ pháp thân tức là trở về với cái tự tánh viên dung, cái biển Như Lai Tạng, biển thanh tịnh quang minh, trở về thành Phật tức là trở về trở thành là cái biển tâm quang minh đại tạng, đại quang minh tạng. Nhưng mà khi mà chúng sanh có một cái nhu cầu nào để mà độ sanh thì từ cái Như Lai Tạng biến ra thành một hình thức nào đó để mà tuyên thuyết thần chú, có thể là hóa ra một vị Phật, cho nên gọi là hóa Phật. Đức Quang Minh mà Đức Phật hóa ra để mà nói thần chú là vị hóa Phật, tức là từ trong cái pháp thân, từ trong cái gọi là cái thân gọi là Như Lai Tạng đó, cái thân Như Lai đó mà hiện ra cái hóa thân, rồi từ cái hóa thân ra thuyết cái thần chú này. Thì chư Phật có nhiều hóa thân lắm. Thế là hôm nay cũng tiếc là thời gian nó hết rồi, cho nên là không có dịp mà chia sẻ nhiều quý vị. Mà nó nhiều lắm, bao nhiêu điều ở trong Phật Pháp là nhiều thứ, nhiều việc rất là hay. Thì mong rằng quý vị đã có thường xuyên đến chùa tu học, thì nhất định sẽ có nhiều vị giảng sư đến đây để mà chia sẻ cái con đường mà tu học giải thoát. Thì quý vị chắc chắn sẽ là hàng ngày sẽ ăn những thức ăn của Phật, chắc chắn thành Phật. Thì xin cảm ơn tất cả quý vị. Còn ai có vấn đề gì không? Chúng ta hồi hướng. Thôi xin quý vị đứng lên để cùng hồi hướng.
Nguyện đến